Tiền đây tôi xin được chia sẻ với anh chị em một câu chuyện nho nhỏ nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc đời xã hội và mục vụ của tôi. Khi còn ở đại chúng viện, tôi đã học tiếng Đức. Hy vọng sau này nó sẽ giúp cho tôi trong những nghiên cứu về kinh thánh, về thần học. Tuy việc học tiếng Đức không đi đến đâu, nhưng cuốn sách mà tôi đã dùng có một câu chuyện nho nhỏ đã ảnh hưởng rất lớn. Câu chuyện khôi hài như thế này. Có một anh sư rượu vào một trưa hè nóng bức. Anh ta đang đứng ở dưới gốc cây cổ thụ với cành lá xum xê và bóng mát bao quanh gốc cây. Anh ta đánh rơi một cái mai nhỏ xíu vậy. Và rồi anh ta cố gắng tìm lại cái kim. Và vẫn còn say, anh ta không tìm thấy được vì lá cỏ đã che khuất rồi. Cố gắng một hồi lâu, không thành công. Anh ta mới nảy ra cái ý. Tại sao không tìm cái kim ngoài nắng? Thế rồi anh ta đi ra chỗ nắng để tìm cái kim. Khách qua đường thấy anh nghiêng ngả tìm một cái gì đó, mới hỏi, anh làm gì đó? Người say rượu trả lời, tôi tìm cái kim. Cái kim anh mất tại đâu? Cái kim tôi mất ở trong kia kìa, ở nơi gốc cây ấy. Vậy tại sao anh lại tìm cái kim ở đây mà không tìm ở gốc cây? Trong kia tối khó tìm, ở đây sáng dễ tìm hơn. Các bạn cười, tôi cũng đã cười, không những cười nhiều ngày, mà thỉnh thoảng trong đời tôi khi nhớ lại, tôi cũng mỉm cười. Trong suốt thời gian học triết và thần học, tôi đã có dịp ngẫm nghĩ câu chuyện này, và tôi đã phát hiện ra một chân lý rất quan trọng. Trong câu nói của anh ta, ở đây sáng dễ tìm. Anh ta nói câu này trong khi say rượu, trong khi không tự chủ được, trong khi không minh mẫn. Nhưng anh ta vẫn có một phần chân lý. Ở chỗ nào sáng thì dễ tìm vật mất. Anh ta chỉ sai ở điểm này, sai chỗ thôi, mất tại gốc cây mà tìm ngoài ánh nắng. Mà thật vậy anh chị em ơi, chúng ta không thể hoàn toàn sai được, và chúng ta cũng không thể hoàn toàn đúng được. Trong cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu lần chúng ta cứ đinh ninh như vậy là đúng, hoặc đinh ninh như vậy là sai. Và rồi sau một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, chúng ta mới phát hiện ra là chúng ta đã sai lầm. Và có những tòa án mấy chục năm sau mới phát hiện mình đã lên án sai. Chúng ta là những con người đã được Thiên Chúa chân lý sáng tạo giống hình ảnh Ngài. Cho nên nếu có một lần nào đó chúng ta hoàn toàn sai, thì lần đó chúng ta hết là hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa chân lý, cho nên trong tất cả mọi hành động, mọi lời nói, tư tưởng của chúng ta luôn luôn phải có tối thiểu một phần chân lý nho nhỏ nào đó. Chúng ta không thể hoàn toàn sai được. Chúng ta không thể sai 100% được. Nhưng vì chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa chân lý, chúng ta là con người, chúng ta là thọ tạo của Thiên Chúa, chúng ta không thể như Thiên Chúa, chúng ta không thể đúng 100% được. Vì mỗi hành động, mỗi tư tưởng, mỗi lời nói của chúng ta rất là rắc rối, luôn luôn có dây mơ rễ má, có được bao nhiêu yếu tố cấu tạo nên hành động, tư tưởng và lời nói của chúng ta. Trước hết, hành động hay là cái câu hay là tư tưởng của chúng ta. Rồi mục tiêu, vì sao tôi nói, vì sao tôi làm, vì sao tôi tư tưởng như vậy. Rồi lý do, tại sao. Rồi có những hoàn cảnh vây quanh hành động cũng như lời nói của tôi và tư tưởng tôi nữa. Hoàn cảnh giảm khinh làm cho nhẹ lại, hoặc những hoàn cảnh gia trọng khiến cho nó ra nặng nề hơn, nghiêm trọng hơn. Rồi đó là chưa kể các hệ lụy tiếp theo, tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. vô cùng rắc rối anh chị em ơi. Cho nên chúng ta không thể nắm vững 100% lời nói, tư tưởng hoặc việc làm của chúng ta. Vì thế chúng ta không thể đúng 100% được. Cụ thể hơn, khi chúng ta hành động hoặc nói năng khôn ngoan nhất, chúng ta cũng không thể đúng 100% được. Và khi chúng ta ngu xuẩn nhất, khi chúng ta nói câu ngớ ngẩn nhất, điên rồ nhất, chúng ta có lỡ nói một câu gì đó, lỡ làm một hành động nào đó, chúng ta cũng không thể sai 100% được. Là vì Kinh Thánh cho chúng ta biết, chúng ta đều được sáng tạo bởi Thiên Chúa. Vì là sáng tạo Thiên Chúa, chúng ta đâu phải là Thiên Chúa, cho nên chúng ta không thể biết được tất cả mọi yếu tố rắc rối cấu tạo nên tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta như chúng ta đã trình bày. Kinh Thánh còn cho biết là sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta là hữu hạn, nhưng Thiên Chúa đã ưu ái sáng tạo chúng ta giống hình ảnh Ngài. Bao lâu chúng ta là người, chúng ta vẫn là phản ảnh của Thiên Chúa chân lý. Vì thế, khi chúng ta điên rồ nhất, khi chúng ta lỡ dài nói câu ngu xuẩn nhất, chúng ta cũng không thể sai 100% được. Mà nếu câu này áp dụng cho thai nhân có chửi chúng ta thầm tệ, thai nhân có thể lên đánh chúng ta một cách khắc nghiệt, và đối với chúng ta, hành động của thai nhân có vẻ ngu xuẩn nhất, chúng ta luôn ý thức với nguyên tắc này, thai nhân ấy, địch thù ấy, người lên án chúng ta ấy, không thể sai 100% được. Thế nào phải có một phần chân lý, phải có một phần đúng nào đó. Tối thiểu phần chân lý ấy sẽ là một cái ngớ ngẩn nào đó của tôi, một sơ ý gì của chúng ta đã gây hiểu lầm nơi thai nhân. Khi chúng ta xác tín như vậy, không đúng 100%, không sai 100%, chúng ta sẽ dễ dàng đối thoại với nhau, sẽ cởi mở, sẽ có cái tinh thần gọi là cầu thiện. Nếu tốt thì mình làm theo, nếu sai thì mình tránh. Và vì thế tôi dễ dàng bắt đầu câu chuyện với kể cả những người lên án tôi. Anh nói về hơi nặng nề đối với tôi, nhưng theo tôi thế nào phải có một phần đúng nào đó. Xin anh nói lại cho rõ để tôi ý thức cái sai của tôi. Và nếu tôi dịp nào đó muốn lên án người ta, muốn phê phán gắt gao đối với người ta, thì chân lý này không đúng 100% cũng không sai 100% sẽ giúp tôi khôn ngoan hơn, dè dặt hơn, biết rào đỏ hơn. Chúng ta không thể đúng 100% được, chúng ta phải có cái gì chưa chính xác. Tôi cũng sẽ nói với người kia, không biết điều tôi sắp nói với anh có đúng hay không, mà tôi nghĩ rằng không thể đúng 100%, nhưng có thể có điểm gì giúp anh chăng, cho nên tôi xin nói ra. Nếu có cái gì không đúng, xin anh sửa sai. Cho nên nguyên tắc, chúng ta hoặc người đối thoại với chúng ta không thể đúng 100% mà không thể sai 100% là một nguyên tắc đã giúp tôi rất nhiều. Đây là một nguyên tắc mà Thánh Lễ nhắc nhở chúng ta ở phần sám hối. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Chúng ta sai trái rất nhiều, nhưng chúng ta hãy an tâm, Thiên Chúa hiểu chúng ta rất nhiều. Thiên Chúa biết chúng ta sai, nhưng không sai hoàn toàn. Thiên Chúa biết chúng ta có ác ý, nhưng không ác ý 100%. Thiên Chúa thấy chúng ta xấu, nhưng Thiên Chúa nhận nhìn chúng ta không thể xấu 100% được. Ở đây chúng ta không thể không nhắc lại lời Chúa Giêsu Kitô đã kêu cầu với Chúa Cha khi Ngài bị treo trên thập giá. Lạy Cha, Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Ngài đã nói câu này đối với những người mà theo chúng ta đã có hoàn toàn ác ý, thâm độc, muốn thủ tiêu Ngài và đã thủ tiêu Ngài. Nếu chúng ta áp dụng điều này cho ta và cho người đang đối thoại với chúng ta rất dễ hoa mình và chúng ta dễ chinh phục nhân tâm. Và có thể Kitô hữu chúng ta được huấn luyện tối thiểu một tuần một lần nhờ thánh lễ huấn luyện, nhờ tác động của thánh thần, do công đức của Đức Giêsu Kitô trong cái chết và sống lại, sẽ từ từ trở thành những con người sẵn sàng tha thứ, những con người rất khiêm tốn. Chúng ta sẽ trở thành những con người xây dựng hòa bình, những con người sống tám mối phúc thật, như được ghi nhận trong phúc âm theo thánh Matthew ở chương 5, phúc thay những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Và từ từ chúng ta sẽ áp dụng được lời Chúa ghi trong phúc âm theo thánh Luca: cả con ngưng việc lên án đi, thì cả con sẽ không bị lên án. Nhưng tha thứ đi, thì cả con sẽ được thứ tha.